là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tỉnh Yên Bái đã hứng chịu rất nhiều hậu quả nặng nề do bão số 3 gây ra. Trong thời điểm khó khăn nhất, các cấp ủy chính quyền và nhân dân Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả bộ, ban, ngành, các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế, trong đó có quân khu 2. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý giá đó, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị của quân khu 2. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3, hơn 1.000 chiến sĩ của Trung đoàn 174, 148, Sư đoàn 355, Lữ đoàn 604, 168, 287, 543 đã tham gia trên 12.000 ngày công giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất, khơi thông các tuyến đường, các điểm ách tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn và trợ giúp bà con vùng lũ Yên Bái. Sau 12 ngày đóng quân trên địa bàn tỉnh, các chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 đã giúp người dân cơ bản khắc phục được những thiệt hại nặng nề nhất sau lũ, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn thuộc Quân khu 2. Trân trọng cảm ơn tình cảm và những nghĩa cử cao đẹp, thắm tình quân dân, sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng vũ trang quân khu 2 để Yên Bái sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã tặng quà tri ân những tình cảm và hành động đẹp của các chiến sĩ quân khu 2 đã giúp nhân dân Yên Bái trong đợt mưa lũ vừa qua.
Cũng trong sáng nay, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt chia tay các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 2 tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về người và tài sản. Tuy vậy, trong mất mát khó khăn do thiên tai gây ra, người dân thành phố ấm lòng bởi sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các lực lượng, trong đó có lực lượng vũ trang quân khu 2. Từ ngày 11 tháng 9 đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 2 đã phối hợp với người dân tiến hành san gạt, dọn dẹp hàng nghìn khối bùn, đất đá, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa giúp đỡ các hộ gia đình di rời tài sản, ổn định cuộc sống, tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách. Thay mặt lãnh đạo thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, những đóng góp và chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang quân khu 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng chí nhấn mạnh, do sức tàn phá rất lớn, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo thống kê sơ bộ, đến nay đã có 24 người chết, 30 người bị thương, trên 1.200 căn nhà bị hư hỏng, sập đổ, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng, hơn 600 hecta rau màu bị úng ngập, trên 54.000 con gia súc, gia cầm bị chết, tổng thiệt hại ước khoảng 1.170 tỷ đồng. Trước hoàn cảnh khó khăn cấp bách đó, thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp rất tích cực, trách nhiệm của các sở ban ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt có sự tham gia trực tiếp, hiệu quả, xả thân quên mình của lực lượng vũ trang thuộc quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Trong đó, lực lượng vũ trang quân khu 2 giữ vai trò nòng cốt, luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn vất vả, vừa thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, vừa hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả, góp phần đưa cuộc sống nhân dân thành phố dần trở lại bình thường. Đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã tặng quà và chúc các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc quân khu 2 tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều nay, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho trường mầm non Hoa Lan và trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái.
Đoàn đã đến thăm, động viên và trao tổng kinh phí trên 230 triệu đồng hỗ trợ cho trường mầm non Hoa Lan và trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái. Trong đó, hỗ trợ trường mầm non Hoa Lan 2 tủ lạnh, 1 tivi, 1 máy tính và 100 triệu đồng tiền mặt. Hỗ trợ trường tiểu học Hồng Thái 1 chiếc tivi, đồ dùng học tập và 100 triệu đồng tiền mặt. Đây đều là những trường học bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia lá lành đùm lá rách, những phần quà ý nghĩa này đã được viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn Thông tấn xã Việt Nam chung tay quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp, nghĩa tình xã hội của tập thể đội ngũ, những người làm báo.
Nhằm chia sẻ những mất mát đau thương với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sau trận lũ lụt vừa qua, đoàn thiện nguyện đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang đã đến thăm hỏi tặng quà cho nhân dân vùng lũ huyện Trấn Yên và một số địa phương của thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. Sau khi nghe tin nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phải chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, ngập úng từ cơn bão số 3, đoàn thiện nguyện của tỉnh Kiên Giang đã đứng ra kêu gọi nhân dân trong toàn tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ Yên Bái được tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Đoàn đã mua hơn 100 tấn hàng hóa do đội xe 68 tỉnh Kiên Giang tình nguyện trở ra Yên Bái, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân như gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt, quần áo. Đoàn đã chia làm 6 nhóm đến nhiều địa phương của các huyện Lục Yên, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên để tận tay trao tặng những món quà ý nghĩa cho người dân. Tại huyện Trấn Yên, đoàn đã trao tặng gần 700 suất quà cho nhân dân 3 xã là Quy Mông, Việt Thành và Đào Thịnh. Riêng tại xã Quy Mông, đoàn đã trao tặng trên 230 suất quà trị giá mỗi suất là 600.000 đồng. Cơn bão số 3 đi qua để lại cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhiều mất mát đau thương, nhưng những tình cảm mà nhân dân cả nước, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang, trao tặng đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để nhân dân vùng lũ Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống. Chia sẻ những mất mát đau thương với nhân dân vùng lũ Yên Bái, nhóm thiện nguyện Như Uyên, thành phố Hà Nội cùng một số doanh nghiệp Hà Nội đã lên thăm và tặng quà trên 200 suất quà cho nhân dân vùng lũ của xã Y Can, huyện Trấn Yên. Tổng giá trị số quà do nhóm thiện nguyện Như Uyên, thành phố Hà Nội cùng một số doanh nghiệp Hà Nội tặng cho nhân dân vùng lũ xã Y Can, huyện Trấn Yên trị giá trên 150 triệu đồng, trong đó mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, dầu gội, bột giặt, kem đánh răng và thuốc. Đoàn cũng đã dành tặng 100 suất quà cho học sinh trường trung học cơ sở xã Y Can, huyện Trấn Yên, gồm vở học sinh và nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân như ủng, cặp sách. Đoàn cũng đã dành thời gian đến thăm hỏi một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt hại do bão lũ gây ra. Hoạt động trao quà của nhóm thiện nguyện Như Uyên và một số doanh nghiệp Hà Nội thể hiện sự sẻ chia, yêu thương đối với các em học sinh và bà con các hộ nghèo vùng lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ thiết thực đến với bà con nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Thưa quý vị và các bạn, tình quân dân như cá với nước, câu nói đó hẳn đã rất quen thuộc. Thế nhưng khi cơn bão số 3 đi qua tàn phá nặng nề với các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, thì một lần nữa phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ lại sáng ngời trong lòng nhân dân. Các anh đi dân nhớ, ở dân thương, bởi không quản hiểm nguy, có mặt ở những thời điểm cam go nhất, xông pha nơi tuyến đầu của trận chiến, thiên tai cứu người khỏi dòng nước xiết. Và khi bão đi qua, các anh lại cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ, tái thiết cuộc sống. Sau những ngày bộn bề gian khó chống lũ, hôm nay các chiến sĩ bộ đội đã chia tay nhân dân Yên Bái để trở về với đơn vị trong sự xúc động, lưu luyến của biết bao người. Phóng viên Thùy Trang đang có mặt tại hiện trường đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
Thưa quý vị, sau rất nhiều ngày đến Yên Bái để giúp bà con vùng lũ chống chọi với cơn bão số 3 và khắc phục hậu quả sau lũ, hôm nay thì các chiến sĩ của lực lượng vũ trang sẽ trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Cảm ơn những chiến sĩ những ngày qua đã dầm mình trong mưa lũ, cứu người, cứu tài sản cho nhân dân. Hôm nay mặc dù thì trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm thì rất đông đảo người dân của thành phố Yên Bái đã có mặt tại khắp các tuyến đường để chia tay các chiến sĩ. Xúc động, đầy lòng biết ơn và thương nhớ là cảm xúc của tất cả người dân lúc này.
Cô dậy từ 5 giờ sáng, cả một nhóm hội y tế hẹn nhau từ tối hôm qua đến hôm nay ra đây đứng đầy đủ các bạn, tuổi từ già đến trẻ, nên là rất là cảm động.
Rất thấy tự hào về những người lính Việt Nam, người lính Cụ Hồ đã cùng nhân dân Yên Bái khắc phục những hậu quả thiên tai.
Đoàn xe chở hơn 1.000 chiến sĩ của các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn thuộc quân khu 2 đi qua các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Yên Ninh, Nguyễn Tất Thành của thành phố Yên Bái trong tiếng hò reo vẫy tay của người dân. 12 ngày ở Yên Bái, ăn cùng bà con, dọn dẹp cùng người dân sau lũ. Màu xanh của các chiến sĩ bộ đội đã trở nên quen thuộc trong mỗi gia đình, góc phố, nẻo đường của tỉnh Yên Bái. Một người dân của thành phố Yên Bái xúc động nói.
Bùn rất là nhiều này, ngập sâu này, thế rồi là điều kiện thì rất là thiếu thốn. Thế nhưng mà cái tinh thần của bộ đội cứu hộ rất là đáng quý, đáng trân trọng.
Trận chiến với bão Iagi khiến người dân Yên Bái phải gồng mình trong suốt thời gian qua, nhưng thật sự đáng trân trọng khi luôn có sự hỗ trợ đồng hành, giúp đỡ của khắp các địa phương và lực lượng vũ trang cả nước cũng như bạn bè quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ của quân khu 2, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ. Cùng 35 phương tiện thiết bị, các chiến sĩ quân khu 2 đã giúp tỉnh Yên Bái hơn 12.000 ngày công lao động, giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất, khơi thông các tuyến đường, các điểm ách tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn và trợ giúp bà con vùng lũ Yên Bái. Chia tay trong sự xúc động nghẹn ngào, cả người đi lẫn người ở lại đều không muốn rời xa. Chiến sĩ Lưu Minh Dương bày tỏ cảm xúc của mình như sau.
Sau một thời gian em ra ở thành phố Yên Bái này thì em thấy bà con rất là quý mến bộ đội. Và khi rời đi em thật sự là cảm thấy rất là tiếc nuối khi rất là quý với bà con.
Cơn bão đã đi qua, cuộc sống đang dần hồi sinh. Trong cơn lũ dữ, mỗi người đều học được những bài học quý giá. Đó là tình đồng bào, tình quân dân, tình yêu thương giữa người với người. Là sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, gian khó. Lũ có thể cuốn trôi tất cả, nhưng tình người thì còn mãi.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Bài phản ánh về những thiệt hại do bão số 3 tại Mù Cang Chải. Cuối chương trình là nội dung bài phản ánh về nghĩa tình nhân dân Mù Cang Chải đối với vùng lũ Yên Bái. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Cang Chải đã có trên 26 hectare lúa bị thiệt hại, trong đó có nhiều diện tích bị sạt lở làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực của bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó có nhiều hộ gia đình gần như mất trắng 100% vụ mùa năm 2024 này.
Gia đình chị Giàng Thị Xua ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang có 6 khẩu và là hộ nghèo theo tiêu chí mới. Hàng năm, cả 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào gần 1 ha ruộng lúa của gia đình. Bởi thực tế cho thấy, ngoài diện tích ruộng này thì gia đình không có thêm nguồn thu nhập khác từ bên ngoài. Theo chị cho biết, mỗi vụ lúa mùa, gia đình cũng thu được 70 bao thóc, nhưng không chỉ để ăn mà còn dùng để bán lấy tiền mua các nhu yếu phẩm khác phục vụ cuộc sống gia đình. Khó khăn là vậy, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, toàn bộ diện tích ruộng của gia đình đã bị sạt lở. Điều đáng nói hơn là hiện nay gia đình chỉ còn lại 7 bao thóc, nên khó khăn trồng chất khó khăn. Chị Giàng Thị Xua, bản Háng Đề Đài, xã Kha Mang, huyện Mù Cang Chải, nói: vụ lúa mùa năm nay đã chuẩn bị chín, nhưng mưa bão đã bị sạt lở hết gần diện tích còn lại là rất ít, nên năm nay rất khó khăn. Vì vậy, tôi rất mong muốn các cấp và mọi người hỗ trợ để gia đình tôi có cái ăn và hỗ trợ vốn để chúng tôi có thể mua thêm ruộng giúp gia đình canh tác lâu dài. Bản Háng Đề Đài, xã Kha Mang có tổng diện tích trên 57 ha lúa mùa. Hoàn lưu bão số 3 đã gây ảnh hưởng tới một số diện tích lúa chín của người dân. Đặc biệt là sau cơn bão, có một số diện tích ruộng có hiện tượng nguy cơ sụt lún, sạt lở làm ảnh hưởng đến diện tích ruộng của các hộ dân. Trong đó, có hộ gia đình chị Giàng Thị Xua đã bị sạt lở toàn bộ diện tích ruộng của gia đình và vụ mùa năm nay gia đình coi như mất trắng. Đây là hộ nghèo của bản nên sẽ rất khó khăn nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời cả về lương thực cũng như diện tích đất để canh tác trong thời gian tới. Anh Giàng A Xấu, bí thư chi bộ bản Háng Đề Đài, xã Kha Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện nay các hộ mà mất chắn như là Giàng A Cáng, Giàng A Lình và các hộ khác chỉ có vết nước sạt như chú nhỏ thôi, còn hai hộ đấy cũng mong rằng đảng nhà nước hỗ trợ cho hai hộ này. Hiện nay thì
hoàn lưu bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân xã Kha Mang. Cụ thể, đã có 60 hộ dân bị sạt ta luy âm, ta luy dương. Các tuyến đường từ trung tâm xã đi vào các bản đều bị sạt lở với mức độ khác nhau. Đối với diện tích lúa và hoa màu của xã, hoàn lưu bão đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến một số diện tích, trong đó có hộ gia đình tại bản Háng Đề Đài mất trắng vụ mùa do sạt lở. Còn một hộ khác cũng tại bản này mất 50% diện tích lúa mùa không được thu hoạch. Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của xã đã tập trung huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân hót sạt, đảm bảo cho các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huy động nhân dân tham gia khắc phục các tuyến đường, đảm bảo cho xe máy lưu thông trước mắt. Riêng đối với diện tích lúa, xã đã cử các đoàn công tác tham gia đo lại diện tích bị thiệt hại để kịp thời báo cáo và có phương án hỗ trợ nhân dân, nhất là những hộ nghèo có diện tích lúa bị sạt lở không cho thu hoạch trong vụ mùa năm 2024. Ông Giàng A Dình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kha Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với hoa màu thì trên địa bàn xã thì nay thì có các hộ dân thì về thiệt hại hoa màu, lũ cuốn rồi lũ cuốn trôi thì cũng tương đối nhiều. Và xã cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức đi kiểm tra. Bước đầu đến thời điểm này thì cũng đã chỉ đạo các bản tổ chức rà soát lại cái diện tích đất của hộ. Nếu mà có thì sau bão lũ thì sẽ vận động bà con nhân dân và lực lượng khai hoang hộ cho hộ gia đình để bù đắp vào cái chỗ bị sạt. Còn những cái hộ mà bị rơi vào được 50% thì xã tổ chức kiểm tra lại hoa màu của gia đình là còn bao nhiêu phần trăm thì sau này cũng sẽ chỉ đạo là hỗ trợ hộ gia đình. Và
hộ gia đình anh Trang A Nhà, bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải là một trong những hộ gia đình có diện tích ruộng bị mất 100% do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Với diện tích gần 5.000 m², hàng năm gia đình anh cũng thu hoạch được trên 25 bao thóc và đủ ăn cho 6 người trong gia đình trong một năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vào đầu tháng 9 này đã cuốn trôi 100% diện tích lúa của gia đình, và khả năng khôi phục lại diện tích canh tác gần như không thể. Gia đình lại nằm trong hộ nghèo nên việc đảm bảo lương thực cho cả nhà sẽ rất khó khăn. Anh Trang A Nhà, bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết. Hiện nay, ruộng của tôi đã bị cuốn trôi toàn bộ nên mong muốn các cấp hỗ trợ vốn để khắc phục được canh tác trong những năm tiếp theo hay không. Hiện nay, cả nhà chỉ còn 3 bao thóc và năm nay cuốn trôi toàn bộ diện tích nên cả nhà 6 người sẽ không đảm bảo an ninh lương thực trong năm nay. Rất mong các cấp hỗ trợ để gia đình có lương thực thực phẩm trong năm nay. Còn gia đình anh Trang A Kỳ, bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, sau bão số 3 đã làm ảnh hưởng trên 80% diện tích ruộng của gia đình đã bị cuốn trôi và biến thành lòng suối của bản. Với trên 6.000 m², mỗi năm gia đình anh cũng thu hoạch được trên 20 bao thóc, cũng đảm bảo an ninh lương thực cho cả nhà. Nhưng hiện nay thì gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Anh Trang A Kỳ, bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải nói.
Toàn bộ chú và bây giờ nước chảy đây là toàn là ruộng, nhưng mà bây giờ nó không còn ruộng hết rồi. Đất thì vẫn còn nhưng mà thóc thì nó năm nay không được thu rồi. Nhưng mà năm nay đã được quả 5 bao gì đấy thôi. Thì bây giờ thì cũng không biết là như thế nào, mong là nhà nước hỗ trợ được như thế nào.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bản Lùng Cúng có 81 hộ trực tiếp bị ảnh hưởng và bị nước lũ cuốn trôi diện tích lúa mùa. Trong đó có 3 hộ bị thiệt hại nặng nề, có 2 hộ gần như mất trắng 100%, không được thu hoạch. Nên việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trong năm nay sẽ hết sức khó khăn, nhất là đối với những hộ bị mất trắng 100% diện tích lúa mùa năm nay. Anh Trang A Cớ, trưởng bản, bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện nay, theo bảng chúng tôi thống kê, tổng 81 hộ đã bị thiệt hại hoa màu và cuốn trôi, đề nghị chính quyền các cấp xem xét hỗ trợ về lương thực và thực phẩm cho bà con.
Sau hoàn lưu bão số 3, xã Nậm Có có gần 18 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó có bản Lùng Cúng là bản bị thiệt hại nặng nhất với gần 17 ha. Để đảm bảo cho các hộ có diện tích lúa bị cuốn trôi, nhất là những hộ có 100% diện tích lúa bị ảnh hưởng, ổn định an ninh lương thực, hiện nay xã Nậm Có đã cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản đo lại toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng, từ đó đưa ra phương án khắc phục và đề xuất với các cấp có phương án hỗ trợ các hộ dân ổn định an ninh lương thực. Ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Về cái phương án để khắc phục ấy thì những chỗ nào khắc phục được thì sẽ cho bà con khắc phục lại. Còn về phương án để hỗ trợ, chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả nguồn lực của xã và cái nguồn dự phòng của xã để hỗ trợ ban đầu cho bà con.
Sau hoàn lưu bão số 3, huyện Mù Cang Chải có trên 26 ha lúa mùa bị ảnh hưởng, chủ yếu do lũ cuốn trôi hoặc do sạt lở đất vùi lấp ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện, trong đó nhiều nhất là xã Nậm Có. Để đảm bảo cho các hộ dân có diện tích lúa bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định an ninh lương thực, ổn định cuộc sống, tập trung khắc phục hậu quả diện tích đất canh tác, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các địa phương tập trung phối hợp với các ngành tổ chức rà soát lại các diện tích bị thiệt hại, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ lương thực cũng như khôi phục lại các diện tích sản xuất cho người dân trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, hoàn lưu bão đi qua đã và đang để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người dân trong nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn khi nằm trong vùng bị ngập lụt. Và chính lúc này, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng lại lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng. Những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt với mong muốn được góp một phần nhỏ bé trong công tác cứu trợ, giúp đồng bào vượt qua thời điểm khó khăn do thiên tai.
Để giúp người dân thành phố Yên Bái vơi bớt những khó khăn trong trận mưa lũ hoàn lưu bão số 3 xảy ra ngày 9 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm chia sẻ động viên kịp thời với phường Âu Lâu, thành phố Yên Bái là đơn vị kết nghĩa với xã Lao Chải. Theo đó, cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả bão lũ tại địa phương, xã Lao Chải đã tích cực kêu gọi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn xã tham gia quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra với tổng số tiền 56 triệu 400 nghìn đồng. Ngoài ra, xã còn vận động người dân trên địa bàn xã hỗ trợ 340 kg gạo, 200 kg rau củ quả và nhu yếu phẩm khác nhằm giúp người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái ổn định cuộc sống. Đồng chí Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Cát Chải chia sẻ.
Sau khi cơn bão số 3 gây ảnh hưởng thì trên địa bàn xã Lao Chải thì cũng một số hộ gia đình nhỏ thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo khắc phục xong, ổn định đời sống bà con nhân dân trên địa bàn xã. Còn để giúp các xã ở thành phố Yên Bái ủng hộ động viên kịp thời cho cái xã Âu Lâu để sớm ổn định cuộc sống.
Trận mưa lũ vừa qua, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với tinh thần nhường cơm xẻ áo. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và huyện Cang Chải tham gia ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thời gian qua, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Cang Chải đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác ủng hộ bà con nhân dân vùng lũ Yên Bái. Ngay sau đợt phát động kết thúc, thị trấn Mù Cang Chải đã thành lập đoàn đi thăm hỏi và ủng hộ số tiền trên nhằm giúp nhân dân phường Hồng Hà khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Ông Lò Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải cho biết,
hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, thị trấn Mù Cang Chải đã chỉ đạo phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ thị trấn, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải để quyên góp hộ đồng bào nhân dân tỉnh Yên Bái để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Tính đến thời điểm này, cán bộ, đảng viên nhân dân thị trấn đã vận động ủng hộ quyên góp được với tổng số tiền là 100 triệu đồng chuyển đến nhân dân thành phố Yên Bái. Và đối với đơn vị kết nghĩa là phường Hà, thị trấn và tổ chức đoàn đến động viên, chia sẻ và trao tặng số tiền ủng hộ phường Hà là 40 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức nhân dân của Mù Cang Chải cũng đã ủng hộ rất nhiều nhu yếu phẩm, rau củ quả đến với đồng bào vùng lũ.
Bão số 3 đi qua, khi hay tin nhiều người dân ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề, làm xáo trộn cuộc sống của người dân càng trở nên khó khăn gấp bội. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh có 25.263 nhà bị thiệt hại, trong đó có 303 nhà sập đổ hoàn toàn, 397 nhà hư hỏng nặng, 239 nhà phải di dời khẩn cấp. trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Cát Chải có tổng số 298 nhà bị thiệt hại, trong đó nhà phải di dời khẩn cấp là 57 nhà, nhà bị thiệt hại nặng là 2 nhà và tổng số nhà bị sạt tại Ly Dương 183 nhà và số nhà phải di dời tạm thời là 56 nhà. Thiệt hại 25,98 hecta lúa ngô, thiệt hại về chăn nuôi là 121 con gia súc gia cầm. Đối với các công trình giao thông bị thiệt hại do sạt lở với 187 điểm tại các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện, với khối lượng đất đá thống kê đến thời điểm ngày 11 tháng 9 năm 2024 là khoảng 11.900 mét khối, thiệt hại 52 công trình thủy lợi với tổng chiều dài kênh trên 1.358 mét và hư hỏng 3 phai tạp, 1 đập dâng. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại đến một số công trình lớp học ở một số xã, các công trình công nghiệp và một số thiệt hại khác. Trước tình hình trên, huyện đã tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng cơ động tại chỗ, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, thị trấn và nhân dân địa phương tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống. Nhằm chia sẻ động viên kịp thời người dân vùng lũ ở tỉnh Yên Bái sớm vượt qua những khó khăn hoạn nạn do thiên tai gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Chải đã phát động lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ giúp đỡ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Tính đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã quyên góp ủng hộ được trên 600 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết để người dân vùng lũ Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Ông Hằng A Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Chải cho biết:
Thực hiện theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, thì Ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ra lời kêu gọi ủng hộ và giúp đỡ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đến thời điểm này thì đã nhận được cái sự ủng hộ rất lớn từ các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và người dân trong địa bàn huyện để giúp đỡ trong cái việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 đối với những vùng bị thiệt hại nặng. Đến thời điểm này thì huyện đã thăm hỏi, động viên đối với các huyện, thị và thành phố bị ảnh hưởng nặng với tổng số tiền là 649 triệu. Ngoài ra thì có ủng hộ các nhu yếu phẩm như gạo, rau củ quả, vân vân.
Có thể thấy càng trong khó khăn thử thách thì sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung, người dân một căn trải nói riêng lại được nhân lên gấp bội. Những nghĩa cử cao đẹp, những câu chuyện ấm lòng được lan tỏa sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh để nhân dân cả nước cùng nhau vượt qua khó khăn, bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.